khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward.
Sau 3 năm hoạt động, được sự thương mến, tín nhiệm của đồng hương,
lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward khai trương
kế bên First BBQ. Bánh mì Sài Gòn Deli chuyên bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Trong tuần đầu khai trương, tất cả mua 3 tặng 1. Cả hai tiệm bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City đều đang cần tuyển manager và người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Thời gian gần đây, nhiều công ty dọn về Dallas-Fort Worth. Hàng ngàn người đổ về tìm cơ hội việc làm, tăng nhu cầu nhà cửa rất cao, đẩy giá thị trường mướn nhà thêm từ 200 cho đến 600 đồng một tháng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc tăng giá mướn nhà như thế nào, xin liên lạc văn phòng Quan Hưng, công ty địa ốc và quản lý nhà mướn của Citywide Property, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Chúng tôi chuyên mua bán nhà cửa và quản lý bất động sản thuê mướn. Xin liên lạc Quan Hưng 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi thích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thằng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi, khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh chò, bánh gai. Đặc biệt các loại chò chả thơm ngon mua 5 tặng 1, chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland, số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, một vado đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Camry, Quang Hưng từ Dallas. Hilton Dương Vũ. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Bên này mù, có thể có mưa trong ngày hôm nay, cũng muốn mua mưa không?
Đâu có cần mua mưa đâu, nhưng mà chúc mừng anh rồi cuối cùng cũng tìm được vài giọt mưa. Nhưng mà Quang Hưng hay nói là anh đâu có cần mưa, hay anh cần nước là anh nhảy xuống Galveston thôi.
Nhưng mà
không được.
Anh Dương Vũ, anh vui là bởi vì đó, hồi sáng đó, thì anh Khu Nguyên anh nói là bên Dallas, bên Houston đặc biệt có mưa. Vâng, nếu mà có mưa mà đặc biệt như vậy thì đỡ quá, anh ngày nào cũng đặc biệt, bên này thì hết đặc biệt rồi thưa anh. Dạ vâng.
Nhưng mà có mưa thì cũng mưa lý nhí thôi, 40% nơi này mưa, có thể nơi khác không mưa. Không so được với Đà Lạt, tại vì Đà Lạt có chị Thương Anh Quang Hưng, ngày nào đi làm cũng bới tóc hết, làm sao không mưa được.
Xõa tóc là lụt ra này.
Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên, cái người mà tạo mưa gió nhiều nhất trong năm và nhất là trong cái vụ ngày hôm qua lại họp báo lần nữa, Donald Trump, ngày nào hình như ông cũng phải có một cái hot news ông mới chịu với chị Thương Anh Quang Hưng. Ông có... Hôm qua ông ấy đến New York rồi ông họp báo lại một lần nữa. Cái ông này lạ quá. Cái hôm thứ bảy đầu tiên xảy ra cái vụ ở Charlottesville, Virginia, thì ông ấy nói kiểu lực hừng là lỗi của cả hai phía, chứ không riêng phía nào, và ông ấy bị phản đối sồm lên. Rồi ông phải nói lại lần nữa, và bây giờ nêu đích danh cái tổ chức gây ra bạo loạn, tức là cái tụi mà da trắng cực đoan, kê vân vân. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì ông lại nói lại một lần nữa, lại cái luận điệu như là lần phát biểu lần đầu tiên. Thế ông này thấy mới lạ chứ. Ông ấy nói là cái nhóm phản đối mà ông ấy nhìn trên đài truyền hình nó đi biểu tình thì cũng có nhiều người rất là tốt, họ cũng không phải là cái cũng phải là Nazi, rồi cái những cái người mà phản đối cái nhóm phản đối lại cái nhóm đi biểu tình, tức là cái người đi biểu tình là theo cái chủ nghĩa dân tộc da trắng, thì cái người phản đối lại thì cũng rất là bạo động, tức là ông ấy vẫn giữ cái luận điệu là lỗi cả hai bên, chứ không riêng gì mà bên mà không cần phải kết án. Ông ấy nói là ông kết án chung hết tất cả. Thì đây ông này ông lại tạo ra một cái luồng sóng giận dữ của rất là nhiều người, nói là ông ấy không có lập trường dứt khoát mà không có cáo buộc rõ ràng ra là cái lỗi của cái nhóm khởi đầu. Chúng ta đã biết là khởi đầu ở bên Virginia là cũng do cái đám người biểu tình để chống lại cái chuyện là tính cái thành phố này rời cái bức tượng của ông tướng Lee, tức là một trong những cái biểu tượng được coi như là của miền Nam. Miền Nam cái thời điểm đó là gồm có 7 tiểu bang chủ trương rằng là phải giữ nô lệ da đen. Và trong khi ở miền Bắc thì chống lại, vì thế cho nên mới có cái chiến tranh Nam Bắc, nhưng mà miền Nam thua, tướng Lee thua. Nhưng mà cái biểu tượng của tướng Lee vẫn được sừng sững ngay trong thành phố như là một anh hùng. Và không phải riêng gì cái thành phố Charlotte, Virginia đâu. Toàn quốc nước Mỹ có rất là nhiều tiểu bang, kể cả tiểu bang Texas của chúng ta, có Houston với Dallas cũng vậy. Có những cái biểu tượng coi như là vẫn là tôn sùng. Những vị không riêng thì tướng Lee, mà có những cái người lính, những bức tượng người lính hoặc những tướng lãnh khác vẫn ngự trị sừng sững, và điều đó bây giờ lại bị cả một cái cao trào đứng lên là đòi là phải giật đổ nó đi. Và chúng ta thấy những cái hình ảnh của nhiều tiểu bang đã bị giật đổ trong ngày hôm qua, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà ông Trump ông thay đổi lại cái lời tuyên bố đó thì ông nói rằng những người mà phân biệt chủng tộc thì chắc chắn phải bị lên án rồi. Thế nhưng mà những người phản đối cũng có những thành phần là quá khích. Khi mà họ đến với lại mũ sắt nè, rồi lại gậy bóng chày nè, thì ông nói rằng họ dùng gậy để nói chuyện với nhau thật là một điều kinh khủng. Vì vậy cho nên là ông nói là lỗi cả hai. Và ông đã trả lời các phóng viên ở tháp Trump tại New York về cái vụ bạo loạn hôm cuối tuần ở thành phố Charlottesville ở tiểu bang Virginia. Và ông Donald Trump đã trở lại với bình luận ban đầu ngay sau khi cái sự việc xảy ra, đã đổ lỗi cho cả nhiều bên. Và cái lời của ông Trump đã khiến cho đảng Dân Chủ và một số thành viên của đảng Cộng Hòa chỉ trích mạnh mẽ vì ông không có nêu đích danh những nhóm theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng. Và những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Mỹ hôm 12 tháng 8 đã lên kế hoạch tổ chức biểu tình để mà phản đối việc chính quyền của thành phố Charlottesville muốn tháo dỡ bức tượng Robert Lee. Tuy nhiên, cuộc tuần hành này bùng phát thành bạo lực khi mà những người ủng hộ và những người biểu tình phản đối với nhau. Và cái sau cái tuyên bố của ông Trump thì David Duke là cựu lãnh đạo của KKK, một tổ chức ủng hộ thuyết người da trắng thượng đẳng, hoan nghênh trên Twitter gửi lời cảm ơn ông Donald Trump. Và cái việc này là dĩ nhiên là người ta sẽ cho rằng vì ông Donald Trump thân với KKK nên mới có cái việc đó. Tuy nhiên sau cái lời tuyên bố của ông thì hàng loạt CEO đã rút khỏi hội đồng cố vấn của ông Donald Trump. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà phản đối hay là cái việc ủng hộ thì tùy theo cái mà họ suy nghĩ như thế nào. Tại người ta nói thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì bồ họn cũng méo đó Quang Hưng ạ.
Vâng, thưa quý vị, là bây giờ là người dân Hoa Kỳ họ đang hướng về cái thành phố Charlottesville từ bang Virginia từ sáng ngày hôm nay, bởi vì có nhiều người sẽ tụ tập tại cái thành phố này để mà vinh danh cái người phụ nữ đã bị giết chết, đã bị thiệt mạng trong cái vụ mà cái chiếc xe lái bởi một cái người da trắng kỳ thị chủng tộc tông vào cái đám đông đang biểu tình vào cuối tuần vừa qua. Thì cái buổi lễ tưởng niệm bà Heather Heyer dự trù là sẽ được thực hiện sáng sớm ngày hôm nay ngay tại khu downtown và là ngay một cái rạp hát ở Charlottesville. Thì những người đến tham dự được yêu cầu là mặc màu tím. Đây là cái màu mà bà Heyer rất là thích. Đây là một phụ nữ 32 tuổi là cư dân của thành phố Charlottesville và là phụ tá về pháp lý. Thì theo như là bà mẹ của cái cô này có nói thì con gái bà là một người rất là can đảm, là một người gương mẫu cũng như là tin tưởng vào sự công lý cũng như là công bằng. Bà Heyer nằm trong số cả hàng trăm người đã biểu tình vào ngày hôm thứ Bảy vừa rồi tại Charlottesville. Và họ cũng lên án về những cái nhóm người da trắng, nói rằng họ là những cái nhóm dân thượng đẳng. Và đây là một trong những cái buổi mà có quy tụ nhiều người da trắng kỳ thị đông đến như vậy trong hơn một thập niên qua. Trong đó bao gồm có rất nhiều người có cái tư tưởng của Đức Quốc xã, hoặc là cái nhóm đầu trọc hay là cái nhóm ba chữ K cũng đến tham dự trong cái vụ này. Thì ông cảnh sát trưởng của thành phố Charlottesville sáng ngày hôm nay là ông L. Thomas cũng có nói là trong tuần này thì sở cảnh sát của ông sẽ làm việc chung với lại gia đình của bà Heyer để bảo đảm rằng là trong cái buổi thắp nến tối ngày hôm nay và nguyên một tuần này để tưởng niệm cho bà Heyer sẽ được an toàn tuyệt đối. Thì đó là cái sự kiện mà chúng ta thấy riêng về cái người đàn ông là ông James Alex Field Jr. là cái người mà lái cái chiếc xe tông chết bà phụ nữ 32 tuổi này. Thì Tổng thống Trump ngày hôm qua cũng nói rằng là hắn là cái người mà đã gây ra một cái sự xấu hổ chính cho cá nhân hắn, cho gia đình hắn và cho quốc gia của hắn. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Và tay này bây giờ đương đưa bị truy tố về cái tội đã gây thiệt mạng cho người phụ nữ này. Tuy nhiên cái bài diễn văn ngày hôm qua cũng như chị Thu Hoa vừa nhắc là cái nhân vật là David Dutt là rất là nổi tiếng ở nước Mỹ này, là coi như mà lãnh tụ của cái nhóm gọi là White Supremacist, tức là cái nhóm mà chủ trương da trắng là thượng tôn, là số 1. Cái anh chàng mà David Dutt này đã từng lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump trong cái thời kỳ ông ra tranh cử, và chính về phía ban vận động của Donald Trump nó phải né bởi vì sợ bị gán ghép với là Donald Trump là một người tổ coi như là ông trùm cả của cái nhóm này thuộc lại mà KKK. Ngay cả bây giờ có những cái nhân vật tương tự như vậy ở trong nhóm KKK bây giờ cũng đang chuẩn bị để mà tổ chức những cái buổi thuyết trình lên tiếng gây ra cái sức mạnh của cái nhóm gọi là da trắng cực đoan. Kể cả ở tại tiểu bang Texas có một cái dự trù bây giờ đã được hủy bỏ rồi của trường Texas A&M, là một cái trường rất là nổi tiếng, và bây giờ thì ban điều hành của cái trường đại học A&M đã chính thức lên tiếng là hủy bỏ. Cái nhóm này dự định trong tuần này sẽ có một cái sinh hoạt của cái nhóm da trắng thượng tôn này, thì đây cũng là một cái trường hợp bây giờ nó cứ lan ra khắp nơi. Chúng ta đã nhìn thấy ngay trên hành trên TV là tượng của một người lính, đây là người lính của cái phe được gọi là phe Confederate, tức là liên minh ở miền Nam đó, mà đã bị thất trận trong cái chiến tranh Nam Bắc, bởi vì cái chủ trương là giữ người lao động da đen đã bị thua. Như thế nhưng mà những cái hình ảnh lính Confederate cũng như cờ của Confederate vẫn xuất hiện có rất là nhiều nơi ở tại Hoa Kỳ này. Mà cái chuyện, cái sự việc này đó, nó không phải là mới xảy ra, từ năm 2015 thì người ta đã thấy là có ít nhất tới 60 biểu tượng của Liên minh miền Nam ở trên toàn nước Mỹ tại nhiều thành phố, nhiều tiểu bang. Và hiện nay đó thì bây giờ đương có kế hoạch là phải di rời. Bây giờ là sợ rằng là nơi tập trung những cái cuộc biểu tình của cả hai phe rồi gây ra bạo loạn tương tự như ở Virginia, ở Charlottesville, thì cũng do xuất phát từ cái vụ mà cái bức tượng của ông tướng Lee mà hội đồng thành phố tính rời đi nơi khác thôi, mà thành ra chuyện bây giờ, thành thử bây giờ kế hoạch các thị trưởng của các thành phố mà có những cái biểu tượng này bây giờ đương chuẩn bị là rời hết tất cả những cái bức tượng này đi một chỗ khác, để mà tránh ra cái chuyện mà lấy cớ hai bên lại biểu tình mà lại bạo động mà với nhau. Nhưng mà ít nhất cho tới giờ này, ảnh hưởng của cái vụ Virginia đó thì đã ở North Carolina, ở Durham đó, thì đã giật sập cái bức tượng và cái hình ảnh trên TV mà quý vị nhìn thấy đó. Những người mà chống lại cái nhóm da trắng này cũng rất là bạo động, họ nhảy lên bức tượng, họ nhổ nước bọt vào bức tượng rồi la hét chống cái tức là nói chung thì theo cái nhận định của ông Donald Trump cũng đúng, tức là cả hai bên đều rất là bạo động và gần như là sẵn sàng ấu đả với nhau nếu mà họ đụng chạm với nhau trên đường phố. Chị Thu Nga.
Đúng như vậy, thì ông tuyên bố thì cũng không có gì là sai hết. Thế nhưng mà những người mà ghét ông thì nhất định là phải tấn công. Và cái việc mà dỡ bỏ những cái bức tượng hay là đòi hủy bỏ những cái lá cờ đó thì thấy rằng đó là một cái phong trào. Và tính cho đến tháng 4 năm nay thì có ít nhất là 60 cái biểu tượng của Liên minh miền Nam bị dời đi hay là đặt tên lại trên toàn nước Mỹ kể từ năm 2015. Tuy nhiên những cái việc như vậy làm cũng làm cho cờ và tượng đài của Liên minh miền Nam trở thành một điểm tụ tập của các phần tử xem người da trắng là ưu việt và những tổ chức cánh hữu cực đoan khác. Và những người chống lại các tượng đài của Liên minh miền Nam xem những tượng đài này là một sỉ nhục đối với người Mỹ gốc Phi Châu và lý tưởng về cái việc mà chủng tộc và bình đẳng. Và những người ủng hộ cho rằng những tượng này là tượng trưng cho một phần lịch sử quan trọng, vinh danh những người đã chiến đấu và chết cho các tiểu bang nổi loạn miền Nam thời nội chiến của nước Mỹ. Thế nhưng mà ông Trump bây giờ hiện thời là dĩ nhiên là đang có nhiều cái vấn đề mà phải đối đầu lắm, chứ không có phải là chỉ có một việc thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng từ ở trong nước cho tới ở ngoài thì có nhiều việc phải làm lắm, như là cái việc mà Mỹ cam kết vượt qua khó khăn với lại Trung Cộng, tại vì phải đang đối đầu với Trung Cộng. Vì có nhiều khó khăn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, nhưng cả hai đều cam kết là sẽ làm việc nhiều để mà vượt qua những khó khăn này. Và một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ ngày hôm qua phát biểu trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh giữa những căng thẳng về Bắc Hàn. Và ông nói rằng đây là việc này, Tổng tham mưu trưởng quân đội của Trung Cộng cũng nói rằng họ nghĩ rằng người ta phải thành thật với nhau và nhiều vấn đề khó khăn thì cần phải vượt qua. Và ông này là ông Phòng, ông đã nói rằng Trung Cộng xem trọng cái chuyến viếng thăm của tướng Dunford và đã sắp xếp để ông này đi xem cuộc tập trận. Và hai ông thì không có đề cập đến những cái vấn đề nào rõ rệt khi mà phát biểu trước phóng viên, tức là cả hai chúng ta thấy rằng đều né tránh những cái việc mà đi thẳng vào vấn đề. Và Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Cộng làm nhiều hơn để kiềm chế nước láng giềng cô lập Bắc Hàn, Và cũng có nhiều bản tin làm cho chúng ta cũng biết rằng dĩ nhiên rằng Trung Cộng lúc nào cũng bênh vực Bắc Hàn, nhưng mà trong khi Trung Cộng nói là họ sẽ nỗ lực họ kiềm chế Bắc Hàn rồi quan hệ.
Dạ vâng, cái tin tức sáng ngày hôm nay cũng cho biết là phía bên Trung Cộng thì họ cũng đã thi hành đúng theo cái lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, tức là phía bên Trung Quốc thì họ đã từng bán nhập khẩu than hoặc là sắt hoặc là quặng sắt cũng như là hải sản từ phía bên Bắc Hàn. Và phía bên Bắc Hàn thì hầu hết là nhận được những cái sản phẩm đặc biệt từ phía bên Trung Cộng nhập qua Bắc Hàn với cái số lượng tiền lên tới cả bạc tỷ mỗi năm. Và người ta thấy là chính Trung Cộng là cái quốc gia có thể nuôi sống ở phía bên Bắc Hàn. Và đặc biệt nữa là người ta thấy là phía bên Trung Cộng thì các công ty họ đem hàng đến tại Bắc Hàn và với cái lương công nhân ở đây rất rẻ, họ sản xuất ra những cái hàng hóa nhưng mà không có đề cái nhãn hiệu là sản xuất tại Bắc Hàn mà lại dán cái nhãn hiệu là sản xuất từ Trung Quốc. Chúng ta thấy là tất cả những nhiều cái mặt hàng sản xuất ở Bắc Hàn nhưng mà không có ai biết xuất xứ là từ Bắc Hàn mà lại đề là sản xuất từ Trung Quốc và nhiều người lầm lẫn về cái vấn đề đó. Cho đến nay thì phía bên Hoa Kỳ là họ cũng đang chuẩn bị đưa ra một số những cái quy định có liên quan đến cái việc mà Trung Cộng, nhất là các công ty ở đây là họ đã ăn cắp những cái sản phẩm, cái tên tuổi của các công ty lớn hoặc là ít ra là họ cũng làm hàng giả của những cái sản phẩm nổi tiếng trên thế giới của các công ty Hoa Kỳ. Và lần này đấy thì Hoa Kỳ cũng chuẩn bị, nhất là Tổng thống Donald Trump trong cái ngày hôm thứ hai vừa rồi thì ông có ký cái sắc lệnh là sẽ cần phải điều tra thêm về cái việc mà phía bên Trung Cộng không có quan tâm hoặc là không có can thiệp nhiều trong cái việc ngăn chặn về cái vấn đề làm cho ra những cái hàng hóa giả bán ra ngoại quốc. Thưa quý vị, về Việt Nam thì chúng tôi cũng có tin tức có liên quan đến cái vụ mà về cái phúc trình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì mới công bố vào ngày hôm qua là phía bên, theo như là cái bản phúc trình này cho thấy thì phía bên chính quyền Cộng sản Việt Nam là họ vẫn tiếp tục có những cái hạn chế về hoạt động tôn giáo. Và nghiêm trọng nhất là cái việc mà trong năm vừa qua ở quận 2 Sài Gòn là chính quyền ở đây là họ đã cưỡng chế cái chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Theo cái bản phúc trình dài 29 trang này có nói là cho rằng là Tổng thống cũng như là Ngoại trưởng và ngay Đại sứ Hoa Kỳ trong những cái cuộc họp với lại các giới chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam đều kêu gọi Cộng sản Việt Nam là phải tăng cường về cái sự tự do tôn giáo hơn nữa. Và phía bên Quốc hội Cộng sản Việt Nam cũng đã thông qua một cái đạo luật nói rằng là cái luật tôn giáo tín ngưỡng và có hiệu lực vào ngày vào đầu năm 2018. Nhưng mà cái luật này thì vẫn phải chờ đợi về một số những cái thông tư để mà cho chính xác. Về cái vấn đề mà hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục và y tế thì rõ ràng là chính quyền ở đây rất là hạn chế cho những cái nhóm tôn giáo được công nhận hoặc là có những cái sự đối đãi không có công bằng, và đặc biệt là rất là hạn chế trong cái vấn đề như là giáo dục đối với lại các cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên thì người ta vẫn nhắc đến về hai vụ mà rất nổi tiếng trong cái năm vừa qua. Thứ nhất là ở quận 2 về cái vực mà cưỡng chế lấy luôn cả cái chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong ngày 8 tháng 9 năm 2016. Và gần đây nhất thì có tới 200 nhân viên công an cũng như là dân phòng an ninh trong ngày 2 tháng 1 năm 16 đã đánh đập các đan sĩ của Đan viện Thiên An, tỉnh Thừa Thiên Huế đang dương phục.
Đang đúng như vậy, thế nhưng mà phải nói rằng là cái phương trình của từ cái ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ thì năm nào cũng ra một cái phúc trình và gần như năm nào cũng giống nhau và cũng chả có ảnh hưởng gì để thay đổi đến cái tình trạng mà tôn trọng tự do tôn giáo ở Việt Nam cả. Gần như là cái ủy ban này làm việc giống như là công chức lấy lệ, mỗi năm ra phúc trình một lần thôi. Ngay cả cái việc mà vận động để mà đưa Việt Nam vào cái danh sách CBC, tức là cái danh sách mà coi như là vi phạm tôn giáo được cần được thế giới lưu ý, thì cứ đưa ra đưa vào. Hiện giờ thì là cũng vận động là đưa vào trở lại khi mà đã được đưa ra. Thành thử qua những cái luật phỏng vấn của chúng tôi đối với những các nhà tranh đấu ở tại Việt Nam thì thấy rằng là cái chuyện này nó không có ảnh hưởng gì hết. Mà Cộng sản Việt Nam nó bất cần đến cái chuyện những cái phúc trình này, và cũng bất cần đến cái chuyện mà được ra khỏi CBC hoặc là trở lại với cái danh sách này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Những cái vụ như là Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và bị chiếm đó, cái chùa Liên Trì rồi, hay là cái vụ đánh đập các đan sĩ ở Thiên Ân mới xảy ra ồn ào dư luận rồi cũng trôi qua thôi, cũng chả có làm được cái gì. Thì nói chung là những cái phát biểu của Ủy ban Tự do Tôn giáo thì cũng vẫn là cần thiết ra những cái tường trình mỗi năm, nhưng mà trên thực tế thì không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với tình hình tiếp tục vi phạm không những tự do tôn giáo và vấn đề nhân quyền, nhưng mà là tự do ngôn luận của các blogger thì vẫn tiếp tục bị vi phạm thường xuyên như thường. Mà mới đây nhất á, thì cái ảnh hưởng đến cái chính sách mà gọi là triệt hạ trục xuất cái dân phạm pháp của Tổng thống Donald Trump đó, bây giờ lan ảnh hưởng tới những người Việt Nam, và đặc biệt là những cái nhóm mà người mà mong đó, những cái người mà thiểu số mà chạy trốn ra khỏi Việt Nam. Chúng ta đã biết là bao lâu nay, mấy năm nay rồi, có rất là nhiều những cái blogger, những cái phái đoàn bị vi phạm tôn giáo, như là ở bên Cồn Dầu của những người Công giáo chạy sang Thái Lan, rồi những cái người thượng cũng là vì bị đàn áp tôn giáo mà phải chạy sang Thái Lan. Bây giờ người Móng ở bên đó cũng khá nhiều, cộng với người Việt Nam rồi cả bên Campuchia. Nhưng mà trước khi đến Thái Lan đa số là phải dừng chân đi bờ đường bộ ở Campuchia. Và cái tin tức mới nhất bây giờ đó thì là Cao ủy Liên Hợp Quốc và cũng thi hành một cái chính sách cứng rắn y hệt như ông Donald Trump, tức là không chấp nhận những cái di dân mà vượt biên coi như là vi phạm và luật di dân của các quốc gia láng giềng mà được chấp nhận đi vào nước Mỹ, như là trước đây nhóm Cồn Dầu cũng được sang Mỹ hoặc là đi sang Canada, bây giờ thì không. Và vì thế cho nên cái một số người, 200 người đã vừa bị trục xuất ra khỏi đất Campuchia sau khi họ tràn qua đi bằng cái đường này để tạm trú ở đây, hy vọng được Cao ủy Liên Hợp Quốc cứu xét trở thành di dân tị nạn để mà đi định cư quốc gia thứ ba. Nhưng mà bây giờ họ bị trục xuất một loạt về trở lại Việt Nam với cái sự đồng ý của chính phủ Việt Nam là chấp nhận cho trục xuất trở về, và họ đón nhận từ trước cái này thì họ không nhận những cái di dân mà đã chạy sang bất hợp pháp. Họ Cao ủy có không nhận đi nữa thì cũng sống lêu lổng ở các quốc gia Thái Lan, Campuchia, chứ họ không có chịu nhận trở về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ họ bắt đầu nhận rồi, thì đây cũng là một trong những biến bước mới đối với những người vẫn tiếp tục vượt biên qua các vùng biên giới Campuchia và Thái Lan, chị Phương ạ.
Trước đó đó thì báo Nhân Dân nói rằng công an tỉnh Gia Lai loan tin rằng có 16 người đã vượt biên trái phép, họ nói rằng đã tự nguyện hồi hương qua cái cửa biên giới. Và tờ báo của Đảng Cộng sản nói rằng Cao ủy Liên Hiệp Quốc nói về người tị nạn tại Thái Lan rồi những người mà bị trục xuất về thì đúng như vậy. Bị bắt quy chế tị nạn thì gần 200 người thượng vượt biên sang Campuchia đã bị trục xuất về Việt Nam từ tháng Giêng năm 2017 cho đến nay, theo tin của một tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết rằng cái việc mà hạn chế người tị nạn và kiểm soát người tị nạn của Tổng thống Donald Trump thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến những người mà chạy trốn chế độ Cộng sản qua đây rồi hoặc là qua các nước lân cận. Thì bây giờ đã họ mà Việt Nam thì đã nhận rồi, và chúng ta thấy rằng cái vấn đề này cũng là cái vấn đề tranh cãi mà nên ủng hộ cho ông Trump hay là không ủng hộ cho ông Trump đó, Quang Hưng, phải không?
Vâng, cái việc mà mỗi một năm như vậy đó là có tới cả 40 người Việt Nam bị trục xuất từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Và cái con số mà hiện nay chính phủ Hoa Kỳ có đó là có tới cả 8.500 người Việt Nam có thể sẽ bị trục xuất về. Bởi vì hầu hết là những người này họ phạm tội. Tuy rằng là họ có đến Mỹ qua cái diện nào đi chăng nữa, năm nào đi chăng nữa. Tức là có nhiều người nghĩ rằng đó là khi mà họ qua Mỹ trước năm 1995, tức là cái năm mà cái thời điểm Cộng sản Việt Nam có ban giao chính thức với lại Hoa Kỳ thì họ không có bị trục xuất. Nhưng mà quả tình đó là một cái tin không có đúng. Một khi mà không phải là một công dân Hoa Kỳ chưa có vào quốc tịch mà vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ thì họ vẫn có thể bị trục xuất. Đây là một cái trường hợp mà phía bên Hoa Kỳ họ cũng đã nhiều lần nói chuyện với lại phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà có thể trục xuất những người Việt đã từng qua Mỹ rồi có thẻ xanh rồi vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Và mà điển hình đó là chúng ta thấy là trong cái trường hợp mà có những cái vị mà đã từng đến Hoa Kỳ như là ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn như vậy. Rồi khi mà gặp gỡ các giới chức của Hoa Kỳ thì họ cũng áp lực đối với lại Việt Nam là cần phải nhận những cái người Việt đã từng tị nạn ở Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ. Họ là cái diện tị nạn chứ không phải là cái diện thuyền nhân hoặc là hay là đoàn tụ gia đình, mà ngay cả những người mà tị nạn vi phạm luật pháp vẫn có thể bị trục xuất về Việt Nam ăn dương phục.
À, đúng như vậy, dù là tới nước Mỹ bất cứ ở dạng nào đi nữa, vào công dân Mỹ có quốc tịch Mỹ rồi, nếu mà vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, nhất là những cái tội phạm mà ngay cả những cái vụ mà say rượu lái xe lặp lại nhiều lần cũng có thể là một cái cớ để mà có thể nước Mỹ trục xuất. Nhưng mà từ trước cái này có rất là nhiều những người Việt Nam bị ở trong cái dạng này nhưng mà vẫn không bị trục xuất, lý do là bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam họ không chấp nhận, họ không chịu nhận những người này về. Thành ra bây giờ thì cái tình hình nó khác, thành thử có thể bị trục xuất. Và cũng câu chuyện bên lề thì thấy rằng là cái ông Thủ tướng CLM Nguyễn Xuân Phúc trong cái chuyến đi sang Hoa Kỳ vừa rồi đã có bàn đến cái chuyện này với lại một vài viên chức của bên di dân của cái phái đoàn di dân của Mỹ, là đồng ý thỏa thuận với nhau là để mà trao đổi là Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận những cái chuyện mà những cái người Việt Nam ở bên này dù có tội Mỹ mà gây ra tội ác vi phạm luật pháp Mỹ, họ sẵn sàng nhận để được trở về để mà trao đổi tới những cái điều kiện khác của Hoa Kỳ. Thành thử đây cũng là một cái biến cố mới để mà khác hơn, như là anh Quang Hưng nói, đừng có nghĩ rằng là ý là có quốc tịch Mỹ rồi có vi phạm luật pháp đi nữa thì có thể bị thụ án một thời gian nhưng mà vẫn ở nước Mỹ. Nhưng mà không, bây giờ thì có thể có lý do bởi vì cái chính sách mới của ông Obama rất là khắt khe đối với những người di dân. Trước khi kết thúc chương trình, tặng chị Thu Nga cái bản tin này, tại vì lâu lắm không thấy chị nhắc đến ông Obama của chị nữa. Thế nhưng mà ông Obama vừa có đưa ra tweet, bây giờ ông cũng mất chức cũng tweet chị ạ. Bây giờ ông ấy tweet mà, nhưng mà cái tweet của ông ấy là rất là nổi, đã thu hút tới gần 3 triệu người đọc, mà coi như là một trong những cái bản văn mà được đăng tải phổ biến nhất ở trên Twitter. Bởi vì là ông ấy đưa ý kiến về và kêu gọi cái sự khoan dung sau cái chết của người phụ nữ Mỹ 30 tuổi trong cái vụ mà bạo loạn ở Charlottesville ở bang Virginia đó. Thì ông mới có những cái câu triết lý rất là hay. Ông ấy nói ông trong cái tweet của ông là không ai bẩm sinh ra đã thù ghét vì màu da cả. Thế nhưng mà người ta học cái cách ghét. Mà khi học cách ghét á, thì sẽ cũng phải được học cách yêu, và tình yêu luôn luôn đến từ trái tim, không cần phải học. Tự nhiên hơn là sự thù hận là do xuất phát từ cái nhiều cái lý do khác nhau. Ông mới viết theo cái tính cách là có vẻ như là triết lý giảng đạo. Thế nhưng mà cái ông ấy được ca ngợi bởi vì ông ấy đã lâu lắm rồi ông không lên tiếng, và bây giờ nhân cái vụ bạo loạn ở Charlottesville, Virginia mới thấy ông lên tiếng, và bây giờ ông cũng tweet. Nhưng mà thôi đừng có làm ơn tweet mỗi ngày như là Donald Trump, mệt lắm chị Thu Nga ơi.
Vâng, ông Donald, ông Obama này, ông học cái câu nói nhân chi sơ tánh bổn thiện của người Việt Nam. Tại vì người nào sinh ra thì cũng có cái tánh thiện ở trong lòng, ông thì cũng nói chung chung thôi. Thì đúng như vậy, những người mà sống dưới chế độ Cộng sản thì được nuôi bằng cái sự thù hận và ghét bỏ, trong khi chế độ của miền Nam thì đầy nhân bản và đạo đức. Thì cũng đúng thôi, ông đăng lên cái hình, ông đang thăm viếng cái chỗ mà chăm sóc trẻ em, gồm có da đen, da trắng và cả da vàng nữa. Vâng, thì đó là, và ông được thích thì quý vị nào mà bỏ trên Facebook cũng biết rằng khi mà bỏ lên Facebook cái gì đó, người ta bấm chữ like thì mình khoái lắm, cho nên giờ ông này ông đang cười sướng rên mé điều hiệu. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin Kính chúc quý thính giả và quý anh có một ngày thật là bình an. Nếu mà anh Dân Phục vẫn cần mưa, mình có hẹp hòi gì mà không gửi qua cho anh một tí mưa hả Quang Hưng ha?
Đúng như vậy, bên này mưa nhiều lắm, ngày nào cũng có chút xíu mưa. Mưa đến nỗi mà chị Thu Nga chị cũng phải ớn luôn á, anh Dân Phục ạ.
Vâng, hôm nay chúng tôi đừng chờ mưa đây. Xin chuyển sang một chút xíu cho nó đỡ nóng, nóng quá ơi là nóng à. Chào chị Tương An, Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào chị Tương An, Dương Phục.